vào thuở xa xưa trên đất thần kinh, người bỏ công lao xây chiếc cầu.
Nhã ca, hồi ký, giải khăn sô cho Huế. Bộ ngày liền, tôi nằm dưới hầm tối, và trong bộ ngày tôi đã phải nhìn ăn hệ thai. Sáng hôm nay, đứa em gái bò lên khỏi hầm, lục loại đâu được khúc bánh tét đã mọc meo. Nó bò xuống, lột lá, và cứ đút từ miệng người này, cắn một miếng, tới miệng người khác. Tôi đã chán ngán tuyệt vọng lắm rồi. Trước đó vài tiếng đồng hồ, tôi có cảm tưởng cứ nhìn đói như thế này, cho tới lúc mệt lạ. Thiếp đi, rồi đi vào một giấc ngủ vĩnh viễn thì thật là sung sướng. Dù sao cũng sung sướng hơn cõi sống mà chúng tôi đang hưởng chịu. Nhưng khi nghe mùi thơm của nếp, mùi mốc của lá và miệng bánh tét đưa đến gần, miệng tôi bỗng mở ra toát khoác một niềm sung sướng đến hoang lạc, một hạnh phúc chất ngất khi miệng bánh đã nằm trong miệng. Nước miệng trào ra và cực quẩn quýt ve vãn quanh mùi nếp mịn và thơm ngát đến liệm người. Không, cái chết thật là tàn nhẫn, không làm cho người ta sung sướng như tôi tưởng. Mặc kệ những tiếng nổ in in bên ngoài, mặc kệ chuyện đào sới ngay trên đất như trên đầu mình, mặc kệ cái ám ảnh người lính giải phóng trẻ tuổi gác trước cổng nhà luôn luôn đưa mũi súng nhắm quanh sẵn sàng nhà đàn, miệng bánh trong miệng tôi như một hạnh phúc tuyệt đối. Mà chỉ có người may mắn nhất, hí hữu nhất mới được bắt gặp trong đời mình một lần. Miệng bánh càng nhỏ đi, nước miệng trong miệng càng tự chạy và không dừng được khoáng lạc hám hổ, tôi nhai ngẫu nghiến. Lúc đó tôi tỉnh lại đôi chút, tôi nói như rên lên. Còn miệng mố nữa không? Cho tôi xin miệng nữa. Cô em gái còn miệng bánh chót, định đưa lên miệng, nghe tiếng nói của tôi liền ngừng lại. Nè, ăn đi. Tôi nhìn thấy đôi mắt nó hết sức buồn rầu, qua ảnh nến thấp, tiết trong góc hồng. Ăn đi chứ. Tôi không kịp đưa tay ra lấy, mà chỉ há miệng. Một miệng bánh nữa, một hạnh phúc tuyệt vời nữa tới. Tôi thật sung sướng quá, hai lần hạnh phúc tới chỉ cách nhau trong giây phút. Lúc này thì tôi tỉnh người lại rồi, tôi vươn vai, mới biết là xương sống mình nhức mỏi một cách kỳ lạ. Nhưng cùng lúc đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng đàn hát vọng xuống, tiếng đàn bầu, tiếng đàn tranh, tiếng đàn nguyệt, và có cả tiếng ngâm thơ nữa. Ai đây? Em gái tôi thì thầm. Ôm Võ Thành Minh đó. Võ Thành Minh, con người của trào lưu cửu, của thời Phan Bội Châu, Kỳ Ngoại Hầu Cường Đệ, còn lưu lạc lại giữa thời đại này để chịu chung số phận với thành phố, đã làm gì vậy? Hình như hôm qua, em gái tôi cũng đã thì thầm kể cho cả nhà đang ở dưới hầm nghe về nhân vật kỳ lạ này, nhưng tôi đòi lạ, tôi còn nghe gì đâu. Tiếng đàn lúc này nổi lên thật rõ, dù tiếng đại bác vẫn âm âm nổ khắp nơi và mọi người trong hầm ôm chặt lấy nhau. Em gái tôi đeo cứng ở một bên vai tôi và rung lập cập, kêu con trục xuống chợ mã. Mà tôi lắc đầu, kệ nó, ái mà nội nội nội. Tiếng hát, tiếng đàn, tiếng ngâm thơ ngưng bạc sau một vài tiếng nổ, gần để nổi như ngay trên mái nhà, ngay trên đầu mình, như tiếng hô lớn, xuống hầm nhanh lên. Đạm người trong hầm nhích chợt lại, vài người trường xuống. Mà tôi hỏi nhỏ, con trúc có nợ không? Tiếng con trúc trả lời, con đấy đi mà nè. Tôi nghe tiếng trúc thì thầm với con oanh, thằng đó nó chạy nụp trong nhà mình, chắc nó tìm chi đó. Con oanh làm thinh, tôi đoán con trúc ám chỉ tính đến việc cổng gác ở trước nhà, Mỗi lần đại bác cứu tới, hắn thường núp trong nhà, chứ ít khi xuống hộ cá nhân như đồng đội. Ngay khu nhà này có một tổ ba người coi gác, và hình như hắn là tổ trưởng. Một người nào đó gắt, đừng xì xầm nữa. Mọi người im lặng, nịnh thở. Những giây phút căng thẳng tột cùng này chúng tôi đã chịu đựng rất nhiều giờ qua. Tôi biết ông Minh không xuống hầm của chúng tôi. Tôi đoán ông đang núp ở một hầm nào khác. Có tiếng đàn bà khóc, Trúc thì thầm. Bà giáo sư Lê Văn Hạo đó. Anh nè, bà nội với em, ông chồng bà bị có đánh nhau. Trước Tết, dặn bà múa mấy tà gạo để sẵn nè. Quanh gắt. Kệ mụ cứ khóc trù trù, rắn ông chồng đi cổ đồng la hét cho quân giải phóng mà để vợ con chết sợ trong hầm ní rửa. Nghe nói thêm ghét. Nhưng tôi không ác như anh. Tiếng khóc của người đàn bà làm tôi càng thương hại. Mấy ngày tôi không dám ra khỏi hầm, sợ mấy người lính giải phóng biết tôi núp trong hầm này. Kệ, ai bảo tôi hèn thì bảo, tôi lo lại mạng sống của tôi trượt đà. Tuy kẹt cứng dưới hầm, những chuyện xảy ra trên mặt đất tôi đều được hai cô em gái tường thuật đầy đủ. Nhà bên bạc bậy đã sập, trường tiểu học bỏ không, lĩnh xây dựng nông thôn về canh gạt mấy bữa Tết đã quăng súng mà chạy. Ở ngã ba nào có cờ giải phóng treo, ông thợ máy già trong xóm bị giết, xác vùi nóng trong khu đất trường tiểu học cộng đồng. Bà Hảo, vợ ông giáo sư đang vang danh về cuộc giải phóng cổ đô Huế, vẫn cả ngày khóc lóc, đi đứng không vững, đeo lại áo ông Võ Thành Minh. Cả đến lũ con, bà cũng không đủ sức chăm sóc nữa. Bao nhiêu hào hùng, bao nhiêu gan dạ, bao nhiêu can đảm trong một người đàn bà đã bị ông chồng lấy hết rồi chăng? Dù nghĩ vậy, tôi cũng không giận bà. Tiếng súng thưa bớt, tôi lại nghe tiếng đánh mãi chữ trên miệng hầm lóc cóc. Chắc mẹ anh bộ đội vỡ được mãi chữ, làm ra điều quan trọng, đánh tờ trình hoặc tờ báo cáo chăng? Không phải, tôi nghe tiếng người già hó hụng hẳn, rồi tiếng ông Mính gọi. Còn oanh mộ, lên đấy ông nhờ chút mí nè. Oanh chui lên khỏi miệng hầm, mà tôi kẹo lại. Đừng có lên. Nhưng con bé cứng đầu. Hết bẵng rồi mà mạ sợ chí. Nói xong nó đã khuất dạng. Tôi lỏ đầu lên theo, mà tối ghi đầu tối lại. Tôi lại cô. Chui xuống nhanh. Nhưng tôi vẫn cứ lỏ đầu ra khỏi miền hầm. Bộn ngày rồi tôi đâu nhìn thấy mặt trời. Tôi thèm một chục không khí bên ngoài và áo ước được nhìn thấy một ngọn lá cây lái đồng để còn biết được mình chưa bị cách biệt với sự sống, với cò cấy, với mọi hơi thở. Dù áo ước vậy, tôi vẫn chả trông thấy gì hết. Căn nhà thờ tối lù mù, một ngọn nến nhỏ bị che khuất sau một cái cột lớn. Oanh, cô em của tôi đã bò tới tận góc nhà, nơi ngọn nến lung lay sáng. Tôi phải dụi mắt hai ba lần mới nhìn quen được mọi vật trong khu nhà thờ. Ông Võ Thành Minh đang ngồi trên một cái ghế bóng, trước mặt là một cái ghế thấp kê bàn mãi đánh chữ. Ông không đánh mãi mà có vẻ ngồi ngẫm nghĩ. Oanh ghé sát mặt đọc gì trên tờ giấy. Tôi cổ nhìn ra phía cửa sổ nhưng không thấy gì hết. Cánh cửa sổ đóng kín mít. Tôi muốn bò lên ghê lắm, nhưng tay mà tôi vẫn túm lấy vai áo, sẵn sàng kéo tôi trở vào. Có tiếng la thét ở ngoài, tiếng đập cửa khẩn cấp, lúc này không đợi mà tôi kẹo nữa, người tôi chui xuống hầm rất nhanh, rồi chui vào cái kẹt riêng dành cho tôi. Có cái ngách nhỏ này, nếu họ rọi đèn pin xuống hầm cũng khó tìm thấy tôi, mà tôi nhất định bắt tôi trộn, không để họ trông thấy.
Thank you.
Cọ Thiện mở cửa ở bên trên, rồi nhiều tiện bước chân vào nhà, con quanh chui xuống, nó lết lại phía tối thì thầm.
Họ vô đây nha, họ có hộ cá nhân,
vô mừng chi?
Hết bận rồi, họ vô nhà đi lục soát.
Oanh chưa nói hết câu thì tiện chấn đã đi tới miệng hầm, một ảnh đèn pin chiếu xuống, oanh vội dụi tối vào vách, kẹo mép chiếu trải hầm ché lại rồi ngồi tựa lưng vào, tiện người trên hầm vọng xuống.
Lên hết trên nhà để kiểm soát.
Tiện ông Võ Thành Minh hết sức bình tĩnh.
Cả nhà lên hết đi, toàn đàn bà con nít mà sợ chí.
Lẹ lên đi.
Mà tôi chui ra trước, rồi trẻ con, rồi người lớn, rồi bà già đều lên theo.
Oanh lên cuối cùng, ảnh đàn pin quẹt quá quẹt lại mấy lượt. Tiếng tới như ngừng đập, tiện người trên hầm giọng dạc.
Còn ai nữa? Lên hết đi.
Giọng mà tôi run run, dạ hết rồi. Tiếng ông Võ Thành Minh,
không tin mày anh cứ xuống mà soát, sợ hơn thì bắn vào một loạt đạn cho ăn chắc.
Tôi lạnh cả người, tái chân cổ dự mà vẫn rúng lập cập. Nhờ nó bắn vào thật thì làm sao? Tôi muốn kêu thét lên, nhưng tay tôi đã tự bịt kín lấy miệng mình.
Mà ơi!
Tôi kêu thầm trong đầu tối, đầy rẫy tuyệt vọng, những tiếng cười trên miệng hầm đã giúp tôi yên tâm đôi chút.
Thôi, đừng sập hàng lại đi. Anh em nào đó, mở dùm cửa sổ cho sáng.
Tôi thở phào, nhưng ngực còn nặng như bị đè bởi tảng đá nghìn cân. Chứ thoạt đâu, tôi nẹp sát vào ngách hầm, hơi đợt lạnh ngẫm vào người tối buộc giả. Tiện nhiều người trên nhà lao sao?
Đàn bà có nít hết. Bà muốn ráng khóc dư rước.
Dạ, tôi bị lạc mất chồng tôi.
Đi hợp hả?
Dạ, chồng tôi là ông giáo sư Hạo.
Giọng ống Võ Thành Minh. Chồng chị Ni đi lập mặt trận liên minh dân tộc với hòa bình hòa biệt chí đó mà không chịu đi đoạn vợ con. Các đồng chị có gặp thì nhận ông ta về rước vợ rước con để vĩnh nhục cùng chiều chớ.
Ông ham làm cách mềm chí mà vợ con chết sống không biết rửa.
Giọng tên tổ trưởng có vẻ dịu hơn trước.
À, vậy ra gia đình này là của giải phóng rồi, đồng chí cả ma. Vậy có gì giúp đỡ cho quân giải phóng không?
Còn gì mô, chúng tôi đã đói từ mấy hôm nay rồi.
Còn gạo không?
Các ông cứ tìm mà lấy đi, tiện một người khác.
Dạ, à, báo cáo đồng chí tổ trưởng, ở góc kia hai bao gạo còn nguyên đấy.
Anh ghi vào sổ có mượn ở nhà này hai bao gạo, ghi vào sổ về sáu trà nguyên lại và tuyến dương công tràng về mặt trận. Im lặng vài giây, tôi lại nghe dòng quán thuộc đó nói tiếp. Còn hai cô Ni phải đi họp, chiều Ni 2 giờ, họp ở chùa nghe. Đàn ông xóm Ni phải đi học tập hết rồi, phụ nữ cũng nên học tập đường lối của mặt trận.
Chúng nó sợ quá, rút gấn rồi mừng rắn mà đi.
À, còn cụ nữa, xin mời cụ đi gặp. Đi gặp cấp chỉ huy của chúng tôi. Cấp chỉ huy mô, cấp chỉ huy vùng ní, tôi chỉ là tổ trưởng của nhóm ba anh em chúng tôi cánh gác quánh khu vực nhà này. Rửa hí, cụ đi với chúng tôi, xin cụ mang theo 15 lon gạo.
Đem gạo mừng chí rửa.
Đem gạo để ăn, học tập trong 3 hôm rồi về.
Cải chí mà phải học với tập.
Lại cái bị hết cái tuổi mà đừng gạo, đem theo dư ra càng tốt.
Hợp chí mới được chứ.
Học tập, đã nói là học tập mà.
Mời ông đi theo.
Tao không đi.
Giọng chắc nịch bất ngờ của ông Minh làm tôi chứng hừng. Chắc từ hôm cuốn giải phóng tới Huế tới chư, chưa ai dám nói một câu như thế. Tôi thầm lo cho tịnh mền ông, thấy không ai để ý đến chiếc hầm này nữa, tôi rời khỏi cái ngách nhỏ, ngồi tựa vào thành hầm. Tôi không nhìn rõ mặt tên tổ trưởng, nhưng tôi nghe được tiếng hắn cười gằn.
Ông làm chi cho địch?
Địch nào?
Chị Minh Quỳ nấy.
Giọng ông Võ Thành Minh ngào nghệ.
Nói gì tầm bậy? Táo mà theo mị, mí về hỏi ông Hồ Chị Minh nhà mí đã giảm nội với táo dòng đó chưa?
Tao không đi nghe không? Muộn mời tao hợp phải có giấy hồ chủ tịch, chứ cái mặt trận giải phóng của tụi bấy mà ăn nhầm gì, tụi bấy biết tao là ai không? Có lẽ tên tổ trưởng nề ông già gớm thật, tôi không nghe hằng nói thêm gì hết. Một giọng khác đỡ lời.
Bác cứ đi theo chúng cháu tới gặp các chỉ huy đi, gần đây là bộ chỉ huy mà bác.
Không đi, muộn nói gì thì kêu cặp chỉ huy của bay lại. Táo ở đấy, đấy là nhà thờ cụ Phán, tụi bay là chí mà không biết. Táo sẽ tuyệt thực, xuống ngồi dưới cầu bển ngự, phản đối lối giải phóng của tụi bay. Táo chọc cả Mỹ, cả cộng sản. Tôi đợi một lúc mới nghe giọng ông lại nói tiếp. Còn bà Hảo, còn nhẫn chí cho chồng thì nhẫn. Nếu nhẫn hẳn về máng đi mà hưởng vinh quang nghe.
Tiện người đàn bà khóc sụt sùi, tiện mấy người giải phóng chào và tiện chân đi ra. Oanh và Trúc chui xuống hầm trước, nó ghé sát tai tôi.
Sợ không?
Tôi không trả lời, dĩ nhiên là chúng đã đoán được tôi sợ hay không rồi. Dù tôi đã nghe hết cuộc đối đáp ở trên, nhưng tôi vẫn cứ bắt Oanh phải kể lại. Trúc cười nhỏ, nói là có tên giải phóng mế chị Oanh, hẳn nhìn chị chăm chăm. Mấy ngày rồi mà hẳn lớ không bắt chị Oanh đi học tập. Việc cộng mà cũng biệt mấy gái rửa đẹp.
Trúc cười, mà tối mặn. Đồ con quỷ sứ, mấy cười chi rửa, chết tới nơi mà không lo.
Như sực nhớ tới hoàn cảnh, Trúc nỉnh bạc, Oánh kể cho tôi nghe chuyện ông Minh.
Khi em lên, em thấy ốm thập đen đảnh mãi, ốm việc thứ gửi ông Hồ Chí Minh, gửi Tổng thống Mỹ, yêu cầu ngưng chiến. Ốm viết nhà thờ Phán tiến sinh, ngày, tháng, năm. Khi tôi viết thứ này gửi tới các ống thì trên đầu tôi mãi bay rền rĩ, súng đạn gầm thét lóng trời lở đất. Thành phố Huế chìm trong tiếng khóc than oán hận. Ốm viết rồi ốm xẻ, ốm đọc cho em nghe, ốm nói, ốm kêu gọi cả thế giới nữa.
Lúc bình thường thì không kêu gọi, bấy chứ gọi ai nghe. Oánh tin tưởng.
Ê, đừng có nói bậy. Ốm định kêu gọi thanh niên sinh viên xuống cầu, ngồi tuyệt thực. Phản đối nữa.
Phản đối ai chứ?
Thì phản đối chiến tranh là vô nhân đạo, là tàn ác, không có chính nghĩa nào ở chiến tranh hết.
Câu nói của cô em gái thật bình dị, ngỡ ngẩn như làm tim tôi thắt lại. Mấy hôm nay, thành phố có bao nhiêu người chết, bao nhiêu kẻ bị thương, xác chết sình sụi trong nhà, với ngoài đường, không ai chôn cất, rồi những người đi học tập đợt đầu chưa thấy ai về hết. Họ còn sống hay đã chết rồi, tôi nghĩ mà thương cho ông già thổi sáo bên bờ hồ Geneva ngày nào. Ông phản đối vì chia giá chả thịt, cắt đất nước Việt Nam, nhưng rồi chỉ một mình ông, tiền kéo trở nên nhỏ bé. Bây giờ tiền kéo ấy lại cất lên, còn yêu ợt thêm biết bao nhiêu nữa. Một lúc sáu tôi lại nghe tiếng lọc cọc đánh máy, suốt cả ngày, mặc bốm đạn, mặc đoại khác, ông vẫn cứ ngồi bên bàn mãi đánh chữ vì ngọn nến mù mờ. Buổi chiều có mấy thanh niên chạy tới trú ẩn, ông cùng với họ đào hầm. Tiếng cuộc đất thình thịch, tiếng máy bay liền trên bầu trời, khi tiếng máy bay vừa đi xa thì lại tiếng đại bác câu tới. Cứ mỗi lần nghe có tiếng máy bay nào bay tới gần là súng trường, súng tiểu liên, súng đại liên lại bắn như mưa lên bầu trời. Những người giải phóng núp ở hộ cá nhân khảo nhau là hạ được nhiều máy bay lắm, nhưng kỳ thực tôi chả nghe tiếng đồng nào gần khu vực tôi ở để có thể tưởng tượng ra có một chiếc máy bay rơi.